Jehovah quyền năng lớn thay, nào ai vinh quang giống như Ngài, là khiên che thân cho những ai.
Cây trong giữa nương nơi Chúa,
giao ước Chúa nhớ đến muôn đời. Nghìn năm không quên lời tuyên phán, lòng
khoan nhân Chúa lớn đều cùng, đức thần tin Ngài
cao lắm thay. Jehovah quyền năng lớn thay, nào
ai vinh quang giống như Ngài, nào tin
che thân cho những ai. Cây trong giữa nương rơi Chúa, giao ước Chúa nhớ đến muôn đời. Nghìn năm không quên lời khuyên phán, lòng quan nhân Chúa lớn vô cùng, đức thầy tin Ngài cao lắm đây.
Hallelujah.
Oh, my God. Oh,
Thưa Thánh, mời Thánh cùng lắng nghe lời của Chúa được chép trong Galati đoạn 6, từ câu 1 đến câu số 5. Thưa anh em, nếu có người nào vô tình phạm lỗi, thì anh em là người thuộc linh, hãy lấy tinh thần khiêm nhu mà sửa đổi họ. Anh em phải tận trọng, kẻo chính mình cũng bị cám dỗ. Hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai tưởng mình quan trọng trong khi mình chẳng là gì cả, thì chỉ tự lừa dối mình thôi. Mỗi người hãy tự xem xét công việc mình, rồi sẽ thấy lý do để tự hào là dựa vào chính mình, chứ không phải so sánh với người khác, vì mỗi người sẽ phải mang gánh nặng của riêng mình.
Kính thưa quý mình chị em, ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không thể làm thay cho người khác nhiều việc, dù chúng ta muốn cho đến đâu. Cái nguyên tắc này vừa giúp cho chúng ta nhẹ gánh của mình, mà cũng thách thức chúng ta. Nói chung là quý vị không có thể thở thế người khác được, không thể trưởng thành thế người khác, không thể tha thứ thế người khác. Chúng ta có thể gắn ống dưỡng khí cho người khác, nhưng mà thật ra cái đó là bơm dưỡng khí, chứ không phải thật sự là thở. Chúng ta có thể hướng dẫn người khác trưởng thành, nhưng chính họ phải trải qua cái diễn trình đó. Chúng ta có thể phân tích lợi hại và tạo điều kiện cho người khác tha thứ, nhưng chính họ phải thực hiện cái quyết định tha thứ. Thực tế này thách thức mọi người phải tăng trưởng, mà đồng thời nó cũng giới hạn vai trò của chúng ta, vai trò của cha mẹ, của người dạy hay là người cứu giúp. Hôm nay chúng ta để ý đặc biệt đến ba điều cụ thể mà chúng ta không thể làm thay người khác được, và người khác không thể làm thay chúng ta được. Thứ nhất là tha thứ, thứ nhì là dâng hiến, và thứ ba là vận dụng đức tin. Tha thứ. Tha thứ là điều không ai có thể thay thế quý vị và tôi. Hội thánh có thể hướng dẫn sự dạy dỗ của Chúa về sự tha thứ, nhưng không thể ai tha thứ thế quý vị được. Những người tư vấn cơ đốc có thể giải thích cho quý vị hiểu tha thứ nó khác với làm hòa. Tha thứ là bắt đầu với chính quý vị, đó là một quyết định trước mặt Chúa để bỏ đi ý định trả thù, không nuôi dưỡng tị hiềm, buông bỏ lòng cay đắng. Và dĩ nhiên người tha thứ, còn cái việc mà người kia có biết lỗi hay không, người có làm hòa được hay không, đó là chuyện theo sau. Và dĩ nhiên người tha thứ cần kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa cho mình trước, thì việc tha thứ là việc bày tỏ sự tha thứ mà mình đã tiếp nhận được từ nơi Chúa. Chẳng những không ai có thể thay thế quý vị tha thứ, mà cũng không có công tác nào ở trong hội thánh nó tốt đủ khiến chúng ta miễn tha thứ. Chúng ta không thể nào dâng cho Chúa một món tiền rất là lớn và xin Chúa cho con miễn tha thứ. Chúng ta không thể dày công nghiên cứu và dạy kinh thánh rồi được miễn tha thứ. Tại sao chúng ta lại đề cập đến sự tha thứ tại đây? Vì tầm quan trọng mà Chúa dạy chúng ta. Mỗi lần chúng ta đọc bài cầu nguyện Chúa dạy thì chúng ta nói rằng: xin tha tội chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúa Giêsu gắn liền sự tha thứ của chúng ta với sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Ngài. Nghĩa là quý ông bà anh chị em và tôi không thể nào nói với Chúa rằng là: Chúa, con chỉ muốn Chúa tha thứ con thôi, còn cái chuyện mà con tha thứ người khác không là chuyện riêng của con. Chúa không có cho hai cái chuyện đó riêng nhau. Cho nên quý ông bà anh chị em không thể núp ở trong công tác, trong sự dâng hiến, trong việc truyền giáo để được miễn tha thứ. Chúa đặt quý ông bà anh chị em và tôi phải đối diện với Chúa về việc này trong cuộc đời chúng ta theo Chúa. Và đây là lý do có nhiều người đi nhà thờ lâu năm mà không thể tăng trưởng trong đức tin, vì chưa vâng lời Chúa ở trong việc này. Đây là lý do mà nhiều người phục vụ siêng năng mà không có trưởng thành trong tâm tánh. Đây là lý do sự căng thẳng kéo dài trong đời sống gia đình người tín hữu ngày nay. Đây là lý do khiến cho lời chứng của chúng ta, lời làm chứng của chúng ta đối với người ngoài trong thời đại chúng ta không còn thuyết phục. Vì họ thấy cuộc đời của chúng ta. Đây là lý do mà đời sống chúng ta thiếu sự thỏa nguyện. Và đây là bí quyết mà chúng ta cần để ý. Tại vì khi chúng ta tha thứ thì chúng ta khám phá đó không phải là một cái điều khó Chúa dạy, mà thật ra đó là bí quyết để chúng ta được sự thỏa nguyện. Nhân vật Gióp ở trong Kinh Thánh xưa kia được phục hồi hoàn toàn khỏi những hoạn nạn của ông là khi ông bắt đầu làm một việc. Gióp đoạn 42 câu 10 chép rằng: khi Gióp đã cầu thay cho các bạn, Đức Giê-hô-va phục hồi tài sản cho Gióp, Ngài ban cho ông gấp đôi số tài sản mà ông đã có trước kia. Chúng ta biết rằng ở trong tan chế và trong hoạn nạn của Gióp thì các bạn của ông đã gây cho ông buồn hơn, tổn thương nhiều hơn. Các bạn của ông đến và nhất định rằng ông phải có phạm tội gì đó, ông mới gặp hoạn nạn như vậy. Dù ông Gióp hết lòng biện minh rằng ông không có, thì cái thái độ phê phán bạn của mình mà những người bạn của ông Gióp đối với ông đó đã để lại cái vết hằn trong lòng của ông. Cho nên sau khi ông hết bệnh, hết hoạn nạn, thì chúng ta thấy rằng ông vẫn chưa cầu nguyện cho họ được. Đến khi ông bắt đầu cầu nguyện cho những người bạn của mình thì Chúa phục hồi ông hoàn toàn. Vậy khi ông bỏ qua những vết thương mà cầu nguyện cho các bạn thì sự phục hồi đầy đủ đến với ông. Quý ông bạn chị em có tin rằng Chúa muốn cuộc đời của mỗi người chúng ta khi theo Chúa thì được phục hồi hoàn toàn không? Và tha thứ là một bí quyết vô cùng quan trọng. Chúa không có muốn làm khổ quý vị, nhưng Ngài muốn quý vị hết khổ. Thế giới này chung quanh chúng ta đã nhiễm tội và nó đã tàn phá đời sống của chúng ta, nhưng Chúa muốn phục hồi chúng ta. Thì câu hỏi, quý ông bạn chị em có muốn Chúa phục hồi cho mình không? Nếu chúng ta muốn như vậy thì chúng ta không thể núp trong đám đông, chúng ta không thể núp ở trong công việc, chúng ta cũng không thể núp ở trong sự dâng hiến, chúng ta không thể núp ở trong việc học Kinh Thánh mà không học tha thứ. Chúng ta phải thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, bây giờ lòng của con còn rất khó, nhưng con tin rằng Chúa có ý định tốt lành với con và Chúa muốn phục hồi con. Xin giúp đỡ con làm theo lời của Ngài. Như vậy, việc thứ nhất ha, là chúng ta phải nhớ rằng cuộc đời chúng ta theo Chúa không phải chúng ta chỉ cần tha thứ lúc mới tin Chúa, mà đường dài trong cuộc đời chúng ta phải tiếp tục học sự tha thứ. Vì đó là điều không ai làm thế cho chúng ta được. Việc thứ nhì chúng ta học có vẻ lạ hơn, đó là sự dâng hiến. Tại sao không thể dâng hiến cho nhau được? Nếu mà bạn chúng ta thiếu tiền thì chúng ta nói rằng: để tôi dâng thế kỳ này đi. Thì cũng giống như đi ăn nhà hàng vậy đó, phải không? Có người có tiền, có người không có tiền, nhiều người có tiền thì trả dùm cái người không có đem theo tiền thì cũng được vậy. Nhưng mà chúng ta biết, hay là trả nợ, có nhiều người trả nợ dùm con cái hay là bạn bè. Tại sao không thể dâng hiến thế cho nhau được? Dâng hiến khác với nộp thuế. Chúng ta có thể đóng góp cho một ngân quỹ nào đó của hội thánh thế bạn mình, nhưng không có nghĩa rằng bạn mình đã dâng hiến. Vì dâng hiến đúng nghĩa là điều gì đó đến từ chính mình và dâng cho Chúa. Chúng ta thấy việc này xảy ra khi xưa kia vua David muốn dâng cho, có tìm một miếng đất để làm chỗ thờ phượng Chúa, thì có một người tên là Arauna muốn tặng miếng đất của ông cho vua David. Thì vua David nói như thế này: không, ta muốn mua và trả tiền sòng phẳng cho ngươi, vì ta không muốn dâng các của lễ thiêu lên Chúa, Đức Chúa Trời của ta mà không tốn kém gì. Đây là đặc điểm của sự dâng hiến. Chúng ta không thể nào thật sự dâng hiến cho Chúa mà không có tốn kém gì hết. Chúng ta không thể nào thương con cái và dâng hiến dùm con cái được. Chúng ta không thể nào thương những người trong nhóm nhỏ chúng ta thì chúng ta dâng hiến dùm những người trong nhóm nhỏ được. Sự dâng hiến phải đến từ tấm lòng của một người, tài sản của một người, đóng góp của chính người đó đối với Chúa. Ta không muốn dâng cái của lễ thiêu lên Chúa, Đức Chúa Trời của ta mà không tốn kém gì. Tôi nghĩ thái độ này là thái độ khiến cho thời đại chúng ta hổ thẹn. Tại vì chúng ta rất là muốn làm nhiều chuyện mà ít tốn kém, phải không? Không tốn kém thì tốt. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi đọc một cái chuyện ngắn về cái thùng rượu lớn để giữa làng, để mỗi người đem rượu nếp, rượu rượu gạo gì đó chế vào trong đó, ngày lễ lấy ra uống. Tới ngày lễ lấy ra uống thì ai cũng hổ thẹn, không dám nhìn nhau, tại vì uống lạc nhắc à. Thì mỗi người nghĩ rằng nhiều người chế rượu quá, mình chế một chút nước đâu có sao đâu. Đến hồi uống là giống như nước lã thì biết rồi, ai cũng suy nghĩ như vậy. Chúng ta dâng hiến cho Chúa như thế nào? Có thể chúng ta dễ nghĩ rằng trong hội thánh có nhiều người khá giả, nhà cửa ổn định rồi thì mình, còn mình thì không có bao nhiêu, cho nên mình chỉ dâng hiến vài đồng gọi là. Sau khi dâng rồi cầu nguyện rằng xin Chúa cho món tiền nhỏ mọn này của con, Chúa làm phép lạ cho nó lớn. Tuy tiền bạc không phải là cách dâng hiến duy nhất, chúng ta có thể dâng hiến thì giờ, tài năng, kinh nghiệm của mình để bày tỏ lòng kính yêu Chúa, nhưng tiền bạc là một thước đo quan trọng. Tôi nhớ một sư Bảo Ngọc Thiên Ân không có muốn ai cầu nguyện là xin Chúa nhận món tiền nhỏ mọn của con để đừng bị lọt vô cái bẫy này. Người nghèo không thể trông chờ người giàu dâng thế mình. Người giàu cũng không thể so sánh số tiền của mình với người nghèo và thấy rằng mình dâng khá rồi. Là đó là cố gắng dâng mà ít tốn kém. Kinh Thánh nói rằng hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Từ nay các ngươi khá lấy điều này thử ta, Chúa của các đạo quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Lý do ơn phước Chúa trong hội thánh không bao nhiêu là khi chúng ta thu hẹp ống dẫn phước. Vì nhiều người nghĩ rằng dâng Chúa tiền lẻ được rồi, tốn kém để làm chi, Chúa giàu có mà. Trong nhiều hội thánh, trách nhiệm tài chánh nằm trong một số gia đình nào đó. Đề xướng phát triển chuyện gì thì cũng rơi vào một số gia đình nào đó mà thiếu sự gánh vác chung. Đây là điều không nên, và không nên dựa vào trong đám đông. Tôi nghe bà ngoại tôi kể lại hội một hội thánh miền quê hồi xưa đó, thì người ta dâng hiến cầm mấy cái hộp cũng đi lãnh tiền dân. Như mình thì có một cái ông đó, ổng dâng xong rồi ổng thò tay ổng lục lọi trong trống. Cái thở ông làm gì đó, ổng nói tôi kiếm tiền thối. Tôi không biết là ban dâng hiến có thấy ai làm vậy không, nhưng mà tôi nghĩ ít nhất là ông này ổng bỏ tiền chẳng vô, ổng mới lấy tiền thối. Còn chúng ta không làm vậy là chúng ta bỏ tiền gì trong cổng? Tôi nghĩ có thể có người rất là mộc mạc họ dâng hiến cho Chúa như vậy. Ngày nay chúng ta có ngân phiếu, chúng ta có thể chuyển ngân điện tử, cho nên chắc chúng ta không cần làm điều đó. Nhưng mà điều quan trọng là mỗi người chúng ta có học biết dâng hiến trong phần Chúa ban cho mình không? Chúa đâu có kêu chúng ta dâng quá lớn, quá sức mình đâu. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta yêu kính Ngài. Mà nếu chúng ta không học yêu kính Chúa thì chúng ta yêu mến tiền bạc vậy thôi. Cho nên chúng ta không nên dựa vào đám đông lúc dâng hiến, không nên dựa vào người khác, không nên so sánh với người khác, mà không dâng theo tỷ lệ thu nhập, không dâng với tấm lòng. Mà quý bạn cho em biết không, đây cũng chính là bí quyết mà chúng ta có thể nhận được sự khen tặng của Chúa mà không có làm cái gì kinh khủng. Kinh Thánh thuật lại có một người có những người đến dâng hiến và Chúa Giêsu ở gần đó, thì nhiều người giàu bỏ vào thùng tiền đó những số tiền lớn, nhưng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó chỉ 2 đồng xu trị giá 1 cắt bạc. Chúng ta chỉ có đủ chỗ đăng cái câu đó thôi, nhưng mà câu sau thì là sao? Ngài gọi các môn đồ lại và Ngài nói với họ: quả thật ta nói với các ngươi, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng tiền dâng nhiều hơn ai hết. Vì mọi người khác đã dâng bằng tiền dư của mình, nhưng bà này tuy nghèo đã lấy tất cả tiền bà có bỏ vào đó. Đó là tất cả số tiền bà có để sống. Dâng hiến bày tỏ mối liên hệ của quý ông bà chị em và tôi đối với Chúa mà không ai có thể thay thế được. Một ngày nào chúng ta gặp Chúa trên nước của Ngài thì tài sản chúng ta có bao nhiêu? Tài sản ở trong những cái chỗ cố định bao nhiêu và stock bao nhiêu, nó không còn quan trọng nữa, thì chúng ta bỏ là hết. Lúc đó quan trọng là gì? Quan trọng những món mà vì sự kính yêu Chúa chúng ta dâng hiến cho Ngài. Như vậy chuyện đầu tiên chúng ta không thay thế nhau là chúng ta không tha thứ thế nhau được. Mà thứ nhì, chúng ta phải rõ rằng dâng hiến chúng ta không thế nhau được. Cuối cùng, chúng ta nhắc nhau về một việc không thể thay thế nhau, đó là không thể thay thế nhau vận dụng đức tin được. Quý bạn và anh chị em và tôi đọc từ câu 51 đến câu 52 của Mác đoạn 10. Đức Chúa Giêsu hỏi ông và nói: ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa với Ngài: thưa Thầy, con muốn trông thấy được. Đức Chúa Giêsu phán: hãy đi, đức tin ngươi đã làm cho ngươi được chữa lành. Ngay lập tức ông trông thấy được và đi theo Ngài trên đường. Đời sống của quý bạn chị em và tôi khi theo Chúa là đời sống vận dụng đức tin. Chúng ta cần đức tin khi chúng ta tiếp nhận Chúa, và chúng ta cần đức tin khi chúng ta bước theo Chúa. Đức tin giúp một người từ chỗ không thấy đến chỗ có thể thấy được. Đức tin giúp một người bại liệt trong tâm linh trở thành một người có thể đứng dậy trong chân mình, giúp cho mình và có thể giúp cho người khác được. Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng: không có đức tin thì không thể nào sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì ai đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu và Ngài làm là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Đức tin cũng giống như là bắp thịt, phải vận động mới phát triển được. Nếu quý ông bạn chị em và tôi để ý những cái người bị thương, dầu cho họ khỏe bao nhiêu nhưng mà khi họ không có vận động nữa đó, thì có một chuyện xảy ra, đó là bắp thịt của họ từ từ teo lại, phải không? Nhà thể thao chuyên nghiệp cũng vậy thôi, mà nếu không còn vận động thì bắp thịt nó từ từ nó teo lại. Đó là lý do ngày nay người ta phát triển cái ngành phục hồi chức năng hay là physical therapy để giúp đỡ nhiều người qua những chấn thương, hay là cao tuổi, hay là qua những cuộc giải phẫu, có thể tập đi trở lại, tập vận động trở lại. Và đây là điều không thể thế được. Chúng ta có thể giúp nhau rất là nhiều. Tôi thấy những người vô trong bệnh viện hay giúp tới những cái người mà tập thể dục trở lại đó, phải không? Có nghĩa là nhiều lúc là phải đỡ họ, phải không? Phải dìu họ, có cây trống. Nhưng mà nói chung là người đó phải tự làm. Tôi tưởng tượng rằng nếu mà có thể làm thế thì chúng ta nói rằng thì sẵn để bác sĩ đi giùm tôi đi, tôi trả thêm ít tiền, phải không? Không. Ước gì được như vậy thì nhiều bác đỡ biết mấy. Đi nó cũng mệt, mới rồi giải phẫu xong đấy, bước xuống ráng đi đi. Sao ông đi giùm tôi luôn? Không được, không được, không được. Đức tin cũng vậy, không ai có thể thế chúng ta được. Chúng ta có muốn giúp nhau cũng không được. Mà nhiều lúc chúng ta rất là muốn giúp nhau. Nhiều người rất là thương con mình, muốn mình tin Chúa thế con mình luôn. Rất là thương người nhà của mình, muốn tin Chúa thế người nhà mình luôn. Nhưng không được. Chúng ta có thể làm chứng, chúng ta có thể cầu nguyện, chúng ta có thể khuyến khích, nhưng mà chúng ta không thể tin Chúa thế một người được. Và sự lớn lên trong Chúa cũng vậy. Có thể trước đây có một số người trong chúng ta đã vận dụng bắp thịt nhiều rồi, đức tin nhiều rồi, thì bây giờ vì lý do gì chúng ta nghỉ mệt? Không được. Chúng ta thấy bây giờ đó là nhiều quá rồi, giờ tụi bay làm đi. Làm chuyện nặng thế thì được, nhưng không ai thế được đức tin của mình. Lời nói của chúng ta nếu mà không có đức tin thì là lời nói sáo rỗng. Mà lời nói có đức tin là lời nói tự chủ hay là tiết độ, giúp ơn cho người nghe, chân thành, yêu thương, can đảm. Nghe giảng mà không có đức tin thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái chuyện suy nghĩ ý của người này, ý của người kia, lý luận về ý người này, ý người kia. Đó là lý thuyết suông. Phục vụ mà không có đức tin thì việc phục vụ có thể trở thành cách gây ảnh hưởng cá nhân trong một nhóm người nào đó. Có thể phục vụ với thái độ kỵ tài người khác, có thể lấn ép người khác. Hát mà không có đức tin thì sao? Dâng hiến mà không có đức tin thì sao? Nói chung chuyện gì không có đức tin thì cũng nguy hiểm. Và không ai vận dụng đức tin thế cho quý vị được. Chúng ta có thể khuyến khích, nâng đỡ, nhưng không có thể thế người khác được. Cho nên đây là tin buồn cho nhiều người. là mấy người khác không thế mình được. Thời nay chúng ta thường muốn chuyên môn hóa. Chúng ta không muốn vận dụng đức tin. Chúng thấy rằng chuyện cầu nguyện á, là để ban cầu nguyện lo, phải không? Tôi nghĩ nếu suy nghĩ như vậy thì trong hội thánh thiếu nhiều ban, là phải có một cái ban yêu thương, để ban đó yêu thương còn mình miễn. Nhưng chúng ta không thể thay thế nhau được. Kinh Thánh nói rằng như vậy đức tin em đến bởi những gì người ta nghe, và những gì người ta cần nghe là lời của Đấng Christ được rao giảng. Có nghĩa đức tin không phải là một cái chuyện huyền bí mà có người có người không. Đức tin có thể bắt đầu với việc chúng ta nghe lời Chúa rao giảng và chúng ta tin cậy điều đó. Đơn sơ vậy thôi. Và mỗi linh hồn phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Vì trách nhiệm, và cái trách nhiệm của chúng ta đối với nhau là môn đệ hóa nhau, chứ không phải làm dùng nhau. Trách nhiệm của một nhóm trưởng, của một trưởng mục vụ, của mục sư, của mọi con cái Chúa là giúp người khác bước đi theo Chúa với đức tin, chứ không có tin giùm họ được. Đức tin gắn chúng ta đối với Chúa, với Chúa. Khi Đức Thánh Linh giáng lâm, Ngài ở với hội thánh để gắn chúng ta với Chúa Giêsu, với lời của Ngài, với tình yêu của Đức Chúa Cha. Cho nên mỗi người chúng ta sẽ đáp lại thế nào với sự vận hành của Chúa Thánh Linh. Chúng ta có vận dụng đức tin trong sự tha thứ không? Trong sự dâng hiến không? Trong lời nói không? Hay là chúng ta đùn cho người khác làm? Cho nên xin Chúa cho chúng ta tự hỏi trong sáng hôm nay rằng Chúa muốn mỗi chúng ta ăn năn trong lĩnh vực nào, và Chúa muốn chúng ta bắt đầu trong lĩnh vực nào. Chúng ta cùng suy gẫm và thưa với Chúa khi chúng ta cùng dự tiệc thánh, khi chúng ta cùng đến với Ngài. Chúng ta đến với tình thương của Ngài, chúng ta đến với lời hứa của Ngài, chúng ta đến với ơn của Ngài.